Lưu Công sai con là Lưu Hoàng Tháo chỉ huy thủy quân tiến vào nước ta. Đoàn chiến thuyền Nam Hán theo đường biển hướng vào cửa sông Bạch Đằng. Tin giặc kéo đến truyền đi như một cơn gió lạnh. Đất nước đứng trước một câu hỏi sinh tử, hoặc tiếp tục con đường tự chủ vừa mở ra, hoặc một lần nữa rơi vào vòng đô hộ. Trong giờ phút ấy, Ngô Quyền không do dự. Ông kéo quân ra Bắc, trước hết đánh Kiều Công Tiễn, kẻ phản bội bị diệt. Nhưng diệt Kiều Công Tiễn mới chỉ là bước đầu. Ngoài biển, quân Nam Hán vẫn đang tiến vào. Một trận chiến lớn không thể tránh khỏi. Tầm nhìn của người cầm quân. Ngô Quyền hiểu rằng quân Nam Hán mạnh về thủy chiến. Chúng có thuyền lớn, binh lính đông, lại muốn đánh nhanh để áp đảo. Nếu đối đầu trực diện trên mặt nước rộng, quân Việt có thể gặp bất lợi. Nhưng Ngô Quyền có một lợi thế mà quân xâm lược không có. Ông hiểu đất nước mình. Không, hiểu sông Bạch Đằng. Bạch Đằng là con đường thủy quan trọng từ biển vào nội địa. Nơi đây có chế độ thủy triều lên xuống rõ rệt. Khi nước triều lên, lòng sông mênh mông thuyền lớn có thể đi qua. Nhưng khi nước rút, bãi cạn lộ ra, dòng chảy trở nên hiểm hóc. Từ sự am hiểu ấy, Ngô Quyền nghĩ ra một kế sách táo bạo, sai quân đóng những cọc gỗ lớn xuống lòng sông. Đầu cọc được bị sắt nhọn. Khi thủy triều dâng, bãi cọc chìm dưới nước, không ai nhìn thấy. Quân Việt sẽ nhử thuyền giặc tiến sâu vào trận địa. Đến khi nước triều rút, thuyền Nam Hán mắc vào cọc, rối loạn, rồi quân ta từ các hướng đánh ập ra. Đó không chỉ là một mẹo quân sự, đó là sự kết hợp giữa trí tuệ, lòng can đảm và khả năng đọc thiên nhiên như đọc một cuốn binh thư.